This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đây là Đài Sài Gòn phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas, và đồng thời phối hợp với anh Trọng Nghĩa từ miền Nam California. Và mời quý thính giả theo dõi phần là thời sự buổi trưa phối hợp với Minh Nhung từ Dallas, Trọng Nghĩa tại Nam California và Kim Thoa từ Houston. Vâng, xin thân ái chào toàn thể quý anh chị Minh Nhung, Trọng Nghĩa và quý thính giả trong buổi trưa ngày thứ hai đầu tuần, nhất là ngày thứ hai sau tuần lễ dài tạ ơn. Thì không biết thời tiết của California như thế nào, anh Trọng Nghĩa?
Trọng Nghĩa từ miền Nam California, thành phố Garden Hill, xin trân trọng kính chào quý khán giả và quý anh chị. Xin lỗi quý chị, hôm nay là thứ hai, thưa quý vị, ngày đầu tuần, nhiệt độ hiện nay là 54 độ tại thành phố Garden Hill, với một bầu trời rất là quang đãng và nắng vàng rực rỡ. Cao nhất hôm nay sẽ chỉ ở một khoảng 67 độ, 68 độ, và ban đêm thì xuống thấp còn 42, 43 độ, thưa quý vị. Ngày mai thì thời tiết sẽ, nhiệt độ sẽ tăng lên, tức là cao hơn khoảng 5 độ so với ngày hôm nay. Sẽ được trở lại với thời tiết ở Dallas với Minh Nhung.
Dạ vâng, Minh Nhung từ Dallas kính chào quý thính giả cùng với quý cô chú. Dallas hiện tại bên ngoài khá lạnh với nhiệt độ vào khoảng 45 độ. Ngày hôm nay thì cao nhất là 52, thấp nhất chỉ có 36 thôi. Và ngày hôm nay dự báo có mưa khoảng 30%. Sau một tuần mưa nhiều như vậy thì bước sang ngày từ đây cho đến cuối tuần thì bầu trời đã trở lại nắng đẹp rực rỡ rồi. Tuy nhiên nhiệt độ cũng không có nhích lên được là mấy, bởi vì từ đây đến cuối tuần thì nhiệt độ cao nhất vào khoảng 60 và thấp nhất là 35. Minh Nhung mời cô Kim Thoa.
Dạ vâng, Houston của chúng tôi suốt cuối tuần qua mưa sụt sùi, gọi là rả rích suốt, và hôm nay vẫn là một bầu trời xám xịt, sẽ không thấy ánh nắng đâu cả, nhưng mà không có đến nỗi lạnh lẽo. Và bây giờ là 60 độ, ngày hôm nay lên cao vào khoảng 63 và buổi tối xuống thấp 53 độ. Ngày mai thì cơ hội mưa vẫn còn là 30%, dù rằng ngày hôm nay mây răng đầy nhưng mà lại không có cơ hội mưa. Nhưng mà ngày mai thì vì 30% mưa và nhiệt độ sẽ hạ xuống cao vào khoảng 59, thấp 51. Ngày thứ tư lại tăng lên cao nữa là 70%, nhưng sau đó trời sẽ quang đãng và nắng sẽ xuất hiện. Mời anh Trọng Nghĩa với tin đầu tiên.
Cảm ơn chị Trần Thoa. Bản tin đầu tiên liên quan đến Thổ Nhĩ Kỳ, thưa quý khán giả. Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ, ông Ahmet Davutoglu, hôm nay tuyên bố rằng nước ông sẽ không xin lỗi Nga vì đã bắn hạ một chiếc chiến đấu cơ của nước này vào tuần lễ trước trên biên giới Thổ Nhĩ Kỳ, Syria. Phát biểu với các phóng viên sau cuộc gặp với Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg ở Brussels, ông Davutoglu nói rằng các lực lượng của Thổ Nhĩ Kỳ đã thực thi nhiệm vụ bảo vệ không phận của đất nước. Ông cũng bày tỏ hy vọng rằng Nga sẽ cân nhắc lại việc áp dụng các biện pháp trừng phạt mà Tổng thống Nga Vladimir Putin mới công bố nhằm trả đũa vụ bắn hạ máy bay. Các biện pháp trừng phạt bao gồm việc hạn chế nhập cảng một số mặt hàng nhỏ từ Thổ Nhĩ Kỳ, cấm gia hạn hợp đồng đối với các công nhân Thổ Nhĩ Kỳ làm việc ở Nga, cũng như sẽ gây khó khăn cho các công ty Thổ Nhĩ Kỳ hoạt động ở Nga. Chiếc chiến đấu cơ đã đâm xuống khu vực do phiến quân kiểm soát ở miền Bắc Syria hôm thứ Ba tuần trước. Moscow và Ankara hiện vẫn bất đồng về đường bay của chiếc phi cơ này. Thổ Nhĩ Kỳ nói nó đã xâm phạm không phận của nước này, trong khi Nga thì duy trì quan điểm cho rằng nó chưa khi nào rời không phận Syria. Thi thể của một viên phi công đã được đưa từ Ankara trở về Nga ngày hôm nay. Các lực lượng Nga và Syria đã giải cứu viên phi công thứ hai, trong khi một binh sĩ Nga khác đã thiệt mạng trong cuộc giải cứu này. Sẽ được trở lại với Minh Nhung.
Dạ vâng, bản tin tiếp theo thì liên quan đến việc là một thượng nghị sĩ của Hoa Kỳ đã đề nghị 100.000 quân trên bộ để tấn công vào ISIS. Theo hai thượng nghị sĩ Hoa Kỳ thì để có thể tiêu diệt được các nhóm thánh chiến nhà nước Hồi giáo tại Syria thì cần phải có 100.000 quân trên bộ, và trong đó chủ yếu là thuộc các nước Hồi giáo Sunni và cả Hoa Kỳ nữa. Theo ông McCain thì số quân này có thể huy động từ những quốc gia theo Hồi giáo Sunni như là Ai Cập, Ả Rập Xê Út, Thổ Nhĩ Kỳ và cả Hoa Kỳ nữa. Trong lực lượng quốc tế đó, bắt buộc sẽ phải có 10.000 quân của Hoa Kỳ. Hai thượng nghị sĩ thuộc đảng Cộng hòa này còn kêu gọi là tăng thêm 10.000 lính Mỹ cho Iraq. Hai ông cũng chỉ trích chiến lược của chính quyền Obama là chỉ nhằm không kích vào các vị trí của tổ chức nhà nước Hồi giáo tại Iraq và Syria để hậu thuẫn cho quân địa phương, là rằng đã không đem lại kết quả gì đáng kể. Cũng liên quan đến cuộc chiến chống tổ chức thánh chiến khủng bố thì vừa qua Bộ trưởng Quốc phòng Đức cũng đã ngỏ ý cho thấy là sẵn sàng chấp nhận quân đội của Tổng thống Syria Bashar al-Assad tham gia vào cuộc chiến quốc tế chống tổ chức nhà nước Hồi giáo. Tuy nhiên, bà này vẫn nhấn mạnh rằng sẽ không hề có tương lai chính trị nào cho Tổng thống Assad. Mời cô Kim Thoa.
Dạ vâng, thưa quý thính giả, Liên minh châu Âu và Thổ Nhĩ Kỳ vừa mới đạt thỏa thuận 3 tỷ euro, tức vào khoảng 3.2 tỷ Mỹ Kim, để mà hạn chế dòng người tị nạn Syria đổ vào châu Âu. Và theo thỏa thuận, thì Liên minh châu Âu sẽ hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ số tiền này để giúp họ lo nơi ăn trốn ở cho 2.2 triệu người tị nạn Syria đang sống ở đó. Đổi lại thì Liên minh châu Âu sẽ nhận được sự hợp tác của Thổ Nhĩ Kỳ trong việc chặn 2.2 triệu người tị nạn Syria đang có mặt ở Thổ Nhĩ Kỳ đi vào châu Âu. Đồng thời, tiến trình gia nhập Liên minh châu Âu của Thổ Nhĩ Kỳ cũng sẽ được đẩy nhanh hơn. Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ mô tả đây là một thỏa thuận lịch sử và nhấn mạnh rằng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ thực hiện mọi cam kết với châu Âu, và khoản tiền mà 3 tỷ euro, tức là 3.2 tỷ Mỹ Kim đó, sẽ được tiêu cho người tị nạn ở Thổ Nhĩ Kỳ chứ không phải là cho Thổ Nhĩ Kỳ. Ông nhấn mạnh, thỏa thuận cũng sẽ tái kích hoạt tiến trình hội nhập của Liên minh châu Âu của Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu từ năm 2005 đến nay, nhưng mà chưa đạt kết quả nào đáng kể, thì bây giờ cũng sẽ tiến nhanh hơn. Và Chủ tịch Ủy ban châu Âu cũng đánh giá đây là một bước tiến lớn để mà chặn dòng người tị nạn đổ vào châu Âu từ Thổ Nhĩ Kỳ. Và theo thỏa thuận, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ mở chiến dịch chấn áp các băng đảng buôn người, hợp tác với Liên minh châu Âu để tiếp nhận những người không xin được quy chế tị nạn ở châu Âu. Ước tính là trong năm nay, khoảng 850.000 người tị nạn từ Trung Đông và châu Phi đã đổ vào Liên minh châu Âu, và hơn 3.500 người đã thiệt mạng hoặc mất tích trên con đường tìm tới thiên đường châu Âu. Và đây là cuộc khủng hoảng tị nạn tồi tệ nhất ở châu Âu kể từ đệ nhị thế chiến. Và Thổ Nhĩ Kỳ là một trong những cửa ngõ lớn để người tị nạn và người di cư đi vào châu Âu. Anh Trọng Nghĩa.
Cảm ơn chị Kim Thoa. Và bản tin tiếp theo liên quan đến Campuchia, thưa quý khán giả. Các giới chức ở Campuchia lần thứ tư trong vòng 5 năm nay đã hủy bỏ lễ lội nước hàng năm kể từ khi 350 người đã bị chết trong một vụ giẫm đạp. Các giới chức nói rằng vấn đề môi trường là nguyên nhân của sự hủy bỏ này, nhưng nhiều người sang hiệu ứng của những căng thẳng chính trị gia tăng với một làn sóng mới của sự hăm dọa của đảng đương quyền đối với phía đối lập là nguyên nhân. Các cuộc đua thuyền của lễ hội nước hàng năm ở tại Campuchia là một trong những truyền thống được yêu thích ở đây. Lễ hội được biết đến với cái tên là Bom Om Thuk trong tiếng Khmer, đánh dấu một hiện tượng thiên nhiên độc đáo, đó là sự chuyển dòng trên hệ thống sông Tonle Sap. Khi mùa mưa kết thúc và hồ Tonle Sap bắt đầu thải nước trở lại các hệ thống sông, thì người dân Campuchia trên khắp đất nước, theo tục lệ, đổ về thủ đô với những chiếc thuyền đại diện cho làng xã của họ. Nhưng năm nay các cuộc đua này sẽ được tổ chức ở những thị trấn ở tây của Phnom Penh bởi vì các giới chức đã hủy bỏ sự kiện ở thủ đô. Các giới chức viện lý do hạn hán và mực nước thấp bất thường trên sông cho sự hủy bỏ này. Nhưng những người hoài nghi thì cho rằng nguyên do là do sự xuống cấp của môi trường chính trị ở Campuchia sau khi hai đại biểu quốc hội thuộc phe đối lập đã bị hành hung ở bên ngoài của trụ sở quốc hội và một lệnh truy nã được ban hành để bắt lãnh tụ đối lập Sam Rainsy. Xin được trở lại với Minh Nhung.
Và bản tin tiếp theo cũng liên quan đến châu Á, cho biết là sương mù ô nhiễm tại Trung Quốc lên mức báo động. Vào ngày 30 tháng 11 ngày hôm nay thì một lớp sương khói ô nhiễm dày đặc lại bao trùm lên nhiều thành phố miền Bắc Trung Quốc, và trong đó thì có Bắc Kinh, nơi mà mức ô nhiễm cao hơn 20 lần so với quy định an toàn của Tổ chức Y tế Thế giới. Ngay từ ngày hôm qua thì thủ đô Trung Quốc đã phải đưa ra báo động màu vàng về ô nhiễm và khuyên người dân là nên ở nhà, không có ra ngoài nếu không cần thiết. Đồng thời một số nhà máy cũng đã ngừng hoạt động. Lớp sương mù dày đặc, nồng nặc mùi than đã bao phủ Bắc Kinh, trong khi nhiệt độ xuống rất thấp, chỉ khoảng 0 độ hoặc là thấp hơn. Số lượng phân tử độc hại cao hơn 22 lần tiêu chuẩn an toàn, và sự tập trung của những phân tử này trong phổi đã dẫn đến hàng trăm ngàn ca tử vong mỗi năm ở Trung Quốc. Trung Quốc hy vọng rằng đợt lạnh đổ xuống vào ngày mai là ngày 1 tháng 12 đó sẽ làm giảm phần nào mức độ ô nhiễm hiện nay ở các vùng phía Bắc. Được biết là lượng khí gây hiệu ứng nhà kính thả ra vào năm 2013 cùng với lượng khí carbon mà Trung Quốc thải ra là khoảng 9 cho đến 10 tỷ tấn, cao gấp đôi lượng khí thải của Hoa Kỳ và cao gấp 2,5 lần của châu Âu. Mời cô Kim Thoa.
Dạ vâng, thưa quý thính giả, hội nghị thượng đỉnh Paris khai mạc hôm nay sau các cuộc biểu tình tại nhiều nơi trên thế giới, trong đó những người biểu tình hối thúc các nhà lãnh đạo chính trị đạt được một hiệp ước để mà ngăn chặn nạn tăng nhiệt toàn cầu. Tại Paris, cảnh sát đã phải dùng lựu đạn cay để giải tán những người biểu tình gần địa điểm hội nghị. Và những cuộc biểu tình tại các địa điểm khác cũng bị cấm dựa trên luật lệ khẩn cấp được áp dụng sau vụ tấn công khủng bố gây tử vong cho 130 người. Và các cuộc biểu tình cũng diễn ra ở Brussels, tuy giới chưa hữu trách của Bỉ đã cấm chỉ những cái cuộc tụ tập đông người ở những thành phố lớn. Tại London của Anh nhất thì những người biểu tình đã trương những biểu ngữ nhiều màu sắc để thu hút sự chú tâm đối với những khía cạnh khác nhau của hoạt động bảo vệ môi trường. Và những nhân vật tranh đấu ở Brazil đã tổ chức những sự kiện để mà phản đối nạn phá rừng và những hoạt động khai thác dầu đá phiến. Trong đó có một cuộc tuần hành dọc theo bãi biển Copacabana ở Rio de Janeiro và một cuộc tuần hành xe đạp ở tiểu bang Paraná. Tổng thống Pháp François Hollande hôm qua đã đón tiếp Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon và Thủ tướng Canada Justin Trudeau và nhiều người trong số hơn 150 nguyên thủ quốc gia tham dự hội nghị, kể cả Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama, đã bày tỏ lạc quan là một thỏa thuận đang nằm trong tầm tay sau nhiều năm tranh cãi về những phí tổn của việc giảm thiểu lượng khí thải carbon. Mặc dù vậy thì một số nhà lãnh đạo e rằng hiệp định chung cuộc sẽ không đủ mạnh. Nhiều nhân vật đấu tranh môi trường muốn việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch được giảm dần rồi loại bỏ hẳn vào năm 2050 và chuyển sang sử dụng 100% năng lượng tái tạo. Và thưa quý thính giả, mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng sau một vài thông tin thương mại. Phần thứ nhì của thời sự buổi trưa sẽ đến trong giây lát.
Toyota of Dallas November Holiday Clearance Sale, Thanksgiving Clearance Sale. Toyota of Dallas là một trong những dealer xe phát triển nhanh nhất Hoa Kỳ, là dealer có nhiều xe nhất. Hiện chúng tôi đang có sẵn 500 xe mới và 200 xe cũ. Nhân dịp Thanksgiving, nhiều chương trình on sale đặc biệt Corolla, RAV4 đang giảm 4.000 Mỹ Kim off hoặc 0% tiền lời. Camry and Tundra giảm 5.000 Mỹ Kim off hoặc 0% tiền lời. Đặc biệt xe Sienna giảm đến 6.000 Mỹ Kim off hoặc 0% tiền lời. No credit, low income, no problem. Gọi ngay cho anh Dũng Lê, Toyota of Dallas, 214-304-7311, 214-304-7311.
iSyntax Happy Thanksgiving Black Friday Sale chỉ có tại iSyntax. Karaoke Mixer Sale 356 đồng, Mixer Amplifier 1000W Sale 356 đồng, trọn bộ Karaoke 400W Sale 456 đồng,
nệm Memory Form làm tại Mỹ Sale 256 đồng, máy rung tan mỡ giảm cân Sale 256 đồng,
bàn ăn Marble Sale 456 đồng, giường ngủ làm tại Ý Sale 756 đồng, ghế massage chair Dada 2 Sale 856 đồng,
tửu rượu làm tại Ý Sale 956 đồng, phòng xông hơi sauna 1 người Red Cedar Wood Sale 856 đồng,
trọn bộ sofa da 3 miếng Sale 1.156 đồng, ghế spa Starlight Sale 1.397 đồng.
iSyntax trong khu Cali Sài Gòn Mall kế bên nhà hàng Quốc Hương, điện thoại 214-703-5400, 214-703-5400. iSyntax xin trân trọng, kính mời.
Mùa lạnh tới rồi đó con, bệnh ho xỉn của bé Năm lại tái phát. Con nhớ đến nhà thuốc Hương Dương để mua thuốc ho xỉn cho cháu nó uống nghe.
Dạ con nhớ rồi, con cũng đã gọi hỏi cô Hướng Dương thuốc trị dị ứng cho ba rồi đó.
Thuốc Bắc Hướng Dương bán đủ các loại thuốc Bắc Dương lai cảnh,
thuốc điều kinh, phong thấp, trĩ, xương nhíp hộ tuyến, thận, thuốc trị rụng tóc,
cao máu, tiểu đường, tan mỡ, xuống cân, ô long trà, sữa ong chúa,
thuốc cho bệnh phụ nữ, ngừa các ung thư phụ nữ, rỗng xương, xương mọc gai, đau nhức kinh niên,
các loại thuốc ho suyễn, dị ứng, allergy. Thuốc Bắc Hướng Dương trong khu Hiệp Thái Arlington, mở cửa 7 ngày trong tuần, 10 giờ sáng cho đến 6 giờ chiều. Số điện thoại 6825 551 1628, 551 1628.
Phở Bamboo tại Arlington đã được nhật báo Fort Worth Telegram bầu chọn là the best Vietnamese restaurant in Arlington. Xin giới thiệu đồng hương các món ăn đặc sản tại phở Bamboo: phở bò filet mignon, bò lúc lắc filet mignon, bánh canh tôm cua, chín gốc bún bò Huế, mì Quảng Đà Nẵng, bún chả Hà Nội, cua bể rán. chả cá thăng long, hủ tiếu bò kho, hủ tiếu cá salmon. The Best Vietnamese Restaurant in Arlington tại 3330 Matlock Road 76015, góc đường Mayfield và Matlock, 817-465-5746, 817-465-5746. Phở Bamboo kính mời.
Thưa bác muốn chuyển toa thuốc của bác qua nhà thuốc Tây nào?
Bác sĩ làm ơn chuyển qua nhà thuốc nào có người Việt Nam làm giùm tôi, tại tôi không có rành tiếng Anh.
Dạ, vậy cho thuốc của bác qua nhà thuốc Tây Zing Pharmacy nha, họ sẽ chỉ dẫn cho bác rất tận tình.
Nhà thuốc Tây Zing Pharmacy ngay sát bên chỗ thu tiền của chợ Hồng Kông Grand Prairie, có dược sĩ và nhân viên người Việt sẽ hướng dẫn quý vị sử dụng thuốc bằng tiếng Việt càng kẽ tận tình.
Nhận Medicare, chip và hầu hết các loại bảo hiểm.
Điện thoại 214-788-2826, 214-788-2826.
Nhân viên ở đây á, họ đến nhà tôi chăm sóc tận tình, chu đáo lắm. Họ giúp tôi dọn dẹp nhà cửa, đi chợ mua đồ giùm tôi, giặt đồ nữa, lại còn nhắc tôi uống thuốc hàng ngày. Họ thiệt dễ thương, an ủi tuổi già tôi dữ lắm mà.
Vietwell Home Care chăm sóc sức khỏe tại gia hoàn toàn miễn phí cho người có Medicare và Medicaid, người có thu nhập thấp.
Vietwell đến tận nhà huấn luyện và trả thù lao cao cho người thân của quý vị, giúp quý vị có rất nhiều dụng cụ y tế, nhiều loại dược phẩm miễn phí.
Tuổi già không còn đơn độc nữa, vì luôn được giúp đỡ và nói chuyện bằng tiếng Việt.
Để được phục vụ tốt nhất, xin gọi 817-299-8888, 299-8888.
Sau đây là phần thi ứng xử trong cuộc thi phụ nữ đẹp, phụ nữ giỏi. Câu hỏi như sau: em hãy cho biết em sẽ làm gì để làm cho cuộc sống thêm tươi đẹp. Mời thí sinh thứ nhất.
Dạ, theo em còn phải giúp đỡ những người nghèo.
Rất hay, rất hay. Thí sinh này có lòng từ thiện. Xin mời thí sinh thứ hai.
Em đó hả? Em sẽ dùng những sản phẩm làm đẹp các hãng thẩm mỹ nổi tiếng trên thế giới.
Vậy còn thí sinh thứ ba, em nghĩ sao?
Theo em, để làm cho cuộc sống thêm tươi đẹp, em sẽ đến trường thẩm mỹ ba lê của cô Lucy để học. Sau đó em sẽ làm đẹp cho mọi khách hàng và lại kiếm thêm được nhiều tiền nữa.
Một tràng pháo tay cho thí sinh thứ ba đã có tinh thần học hỏi cách làm đẹp và lại biết cách kiếm tiền cho gia đình. Sẵn đây, em cho chúng tôi biết trường thẩm mỹ ba lê ở đâu vậy?
Trường thẩm mỹ ba lê ngay góc Pioneer và Center ở thành phố Arlington, chuyên dạy nail, tóc và facial, tận tâm, uy tín, giá cả rất phải chăng. Gọi cho cô Lucy số 817-462-4646, 817-966-0599. Mỗi tháng có lớp Continuing Education, nhận đổi bằng từ các tiểu bang khác về Texas.
Văn phòng nha khoa Ryan Dental tại Garland do cựu nha sĩ quân đội Hoa Kỳ Ryan Nguyễn đảm trách, chuyên các bệnh về răng, nhổ răng, lấy tủy, chữa bệnh nướu răng, làm răng giả, tẩy trắng răng, implant và niềng răng, đang có giá rất đặc biệt cho niềng răng và braces. Nhận Medicaid, chip, các loại bảo hiểm, giảm 30% cho những người không có bảo hiểm. Ryan Dental tại 7602 North Jupiter, góc đường Jupiter và Lookout, Garland. Điện thoại 972-530-0893, 972-530-0893. Mở cửa từ thứ hai đến thứ bảy, từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều, chủ nhật đến 5 giờ chiều, thứ năm đóng cửa.
Á Châu Thời Báo là một tờ báo nhiều thông tin nóng bỏng, tin tức sắc dẻo, rao vặt quảng cáo hữu hiệu, phát hành rộng rãi mỗi thứ năm hàng tuần.
Á Châu Thời Báo có nhiều mục hấp dẫn: đời sống gia đình, phong thủy tử vi, văn hóa nghệ thuật, phong tục tập quán, lễ hội.
Á Châu Thời Báo có chương trình đặc biệt dành cho quý khách muốn rao vặt phần ưu cảm tạ. Nếu đăng trên Á Châu Thời Báo, quý khách sẽ được đăng miễn phí trên trang mạng achauthoibaonews.com. Mọi chi tiết xin liên lạc 972-487-8800, 487-8800.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Chưa, phần thứ hai sẽ được tiếp tục với anh Trọng Nghĩa.
Cảm ơn chị Kim Thoa. Bản tin phần thứ hai đầu tiên liên quan đến Hoa Kỳ, thưa quý khán giả. Cảnh báo lục lội thứ bảy tuần qua vẫn có hiệu lực ở hầu khắp các vùng Trung Nam Hoa Kỳ sau khi một trận bão gây chết người đã tràn qua một số khu vực của tiểu bang Arkansas, miền Bắc Texas, Oklahoma và Kansas, gây ra mưa to cũng như là băng giá đúng vào dịp cuối tuần nghỉ lễ dịp lễ tạ ơn. Giới hữu trách thông báo về 14 vụ tử vong ở Texas và Kansas kể từ khi cơn bão chậm chậm quét qua vùng Bình Nguyên miền Nam vào hôm thứ Năm tuần trước, đúng ngày người dân Hoa Kỳ nghỉ lễ tạ ơn. Các giới chức ở Oklahoma cho biết hơn 70.000 căn nhà và doanh nghiệp đã bị mất điện vào hôm Chủ nhật sau khi mưa băng đã làm đứt các đường dây điện. Giới hữu trách loan báo có thêm 10.000 ngôi nhà cũng đã bị mất điện ở vùng Kansas gần kề. Riêng tại miền Bắc Texas và Arkansas, giới hữu trách đang chuẩn bị đối phó thêm với tình trạng lục lội và các dòng sông dâng cao vì nước mưa. Một trận bão khác hôm qua cũng đã thổi vào khu vực Rocky Mountains và bắt đầu di chuyển về hướng Bắc qua Northern Plains đến Upper Midwest. Các nhà dự báo thời tiết tiên đoán một lượng tuyết dày có thể lên đến 30cm sẽ bao phủ trên bình diện rộng vào thứ Tư tuần này. Xin được trở lại với Minh Nhung.
Vâng, cũng liên quan đến Hoa Kỳ thì vừa qua trong một phúc trình sẽ được công bố tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn. Thì phúc trình này dự kiến sẽ được đưa ra vào ngày hôm nay và cho rằng là việc phòng chống khủng bố sinh học của quốc gia Hoa Kỳ là không đáng tin cậy. Được biết đây là một mạng lưới điều hành khoảng 1 tỷ Mỹ Kim của những mẫu không khí tại các thành phố trên toàn quốc. Hệ thống này có tên gọi là BioWatch đã làm cho các viên chức y tế đôi lúc khó xử với nhiều cảnh báo sai. Xuất phát từ việc đó là thiếu khả năng phân biệt giữa vi trùng không tai hại và những tác nhân gây bệnh chết người mà khủng bố sẽ có thể tung ra trong cuộc tấn công. Bộ Nội an là một bộ phận mà giám sát BioWatch đã nhiều lần dò thám sự hiệu quả của hệ thống này trong khi tìm cách nâng cấp với kỹ thuật mới. Và hệ thống BioWatch có khả năng sẽ dễ bị tổn hại, gây cái sự tổn hại cho cả nước đối với khủng bố sinh học ở thời điểm mà đã có những sự quan tâm cao hơn về việc là đạt tới được và quan tâm cao hơn của đối với những cái quốc gia Hồi giáo và những nhóm cực đoan khác. Nên nhưng mời cô Kim Thoa.
Dạ vâng, thưa quý thính giả, hôm nay một bản tin Hoa Kỳ cho thấy rằng chính phủ Liên bang Hoa Kỳ sẽ chấm dứt việc thu thập rộng rãi các dữ liệu điện thoại của hàng triệu người Hoa Kỳ vào nửa đêm ngày thứ Bảy tới đây. Hành động này được đưa ra để tiếp theo những cái tranh cãi phát sinh bởi việc mà Edward Snowden, cựu nhân viên khế ước của chính phủ, đã tiết lộ chương trình bí mật này. Và cơ quan an ninh quốc gia Hoa Kỳ là NSA chịu trách nhiệm về chương trình thu thập rộng rãi các sự kiện điện thoại trong một tuyên bố cuối tuần vừa qua cho biết rằng đang thay thế việc này bằng những phương pháp theo dõi các mục tiêu chặt chẽ hơn. Và cơ quan NSA sẽ chấm dứt chương trình này vào lúc 11:59 khuya giờ miền Đông Hoa Kỳ vào thứ Bảy tới đây và sẽ có một hệ thống mới để thay thế. Theo sau đó là đạo luật tự do Hoa Kỳ, là nếu chính phủ muốn thu thập các dữ liệu điện thoại, chính phủ sẽ phải yêu cầu các công ty điện thoại liên quan kiểm duyệt dữ liệu của họ. Và chính phủ Hoa Kỳ căn cứ yêu cầu nhắm vào một cá nhân rõ rệt, một tài khoản, địa chỉ hay máy móc theo phương cách giới hạn về cả tìm những cái thông tin một cách hợp lý. Và Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia nói rằng tiến trình mới cho phép Hoa Kỳ có thể nhận ra những thông tin liên lạc giữa các phần tử khủng bố ngoại quốc và các cá nhân tại Hoa Kỳ, trong khi củng cố việc bảo vệ quyền riêng tư của tất cả công dân Hoa Kỳ. Trong một tuyên bố, Văn phòng Giám đốc Tình báo Hoa Kỳ nói rằng những đe dọa khủng bố hay quyền riêng tư đều không bị coi nhẹ. Và theo chương trình thu thập dữ liệu điện thoại rộng rãi đang hết hạn, chính phủ thu thập tin tức về những cú điện thoại, trong đó có thời lượng và những số điện thoại liên quan, nhưng mà nội dung của các cuộc điện đàm không bị theo dõi, thu âm hay thu thập. Tổng thống Obama hồi tháng Giêng năm nay nói rằng là việc thu thập dữ liệu rộng rãi sẽ chấm dứt. Vào tháng 6 thì Quốc hội chính thức bãi bỏ chương trình, nhưng mà cho phép thời hạn chuyển tiếp 6 tháng, chấm dứt vào thứ Bảy tới đây. Vâng, và chân thành cảm ơn anh Trọng Nghĩa, Minh Nhung đã cùng Kim Thoa đưa đến những tin tức thời sự buổi trưa. Mời anh Trọng Nghĩa đại diện kết thúc.
Trọng Nghĩa thay mặt cho Kim Thoa ở tại Houston và Minh Nhung ở tại Dallas. Xin chúc quý khán giả một buổi chiều còn lại thật là bình an với gia đình và người thân. Và xin trân trọng quý khán giả, kính chào quý khán giả.